năm 2012. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và cuối cùng phút cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình nhận định về sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2012. Trong buổi họp báo giới thiệu sứ điệp Hòa bình Thế giới lần thứ 45 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Hồng Y Tucson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã trả lời một số câu hỏi của giới báo chí quốc tế. Trả lời câu hỏi về cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập, Đức Hồng Y Tucson nhận xét rằng những yêu cầu của giới trẻ là điều chính đáng. Người trẻ không phải là những người cô lập, một nhóm tách rời khỏi phần còn lại của xã hội. Trái lại, họ họp thành một phần tích cực, sinh động nhất của gia đình nhân loại. Vì thế, họ cần phải được hội nhập và lắng nghe những quan tâm lo lắng của họ trong những yêu cầu của họ mà nhiều khi người ta cố tình không để ý tới. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cũng nói rằng, hiện nay vẫn còn quá sớm chưa thể nói về kinh nghiệm Ai Cập, nhưng điều chắc chắn là thách đố do người trẻ đề ra cho các chính phủ là một kinh nghiệm dạy cho bao nhiêu vị nguyên thủ quốc gia Phi Châu. Theo đó, những đòi hỏi công bằng xã hội của họ là một kinh nghiệm đáng mong ước cho rất nhiều quốc gia ở Phi Châu. Không phải chỉ Ai Cập, Syria, Yemen, nhưng cả Congo hoặc Zimbabwe nữa. Về phần Đức Cha Mario Toso, dòng Đông Bosco, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Ngài giải thích rằng, sứ điệp của Đức Thánh Cha để ý đến những lo âu của người trẻ trong mùa xuân Á Rập. Tuy nhiên, về phương pháp lại là một chuyện khác. Và lại, việc xây dựng dân chủ là một công trình mở rộng, tại Trung Đông và Bắc Phi cũng như tại Tây Phương, vì nó vốn là chiếc nôi của dân chủ. Vì thế, chúng ta phải giáo dục người trẻ về công bằng xã hội, luôn khởi hành từ đạo lý vững chắc của giáo hội về xã hội. Trong sứ điệp này, người ta cũng thấy Đức Thánh Cha giải thích nơi số đầu tiên về lý do tại sao Ngài chọn chủ đề cho sứ điệp lần thứ 45 này như sau. Đầu năm tới là hồng ân của Thiên Chúa cho nhân loại, với lòng tín thác sâu đậm và quý mến, tôi xin gửi đến tất cả mọi người lời cầu chúc đặc biệt cho thời kỳ chúng ta đang sống, để thời kỳ này được hưởng công lý và hòa bình một cách cụ thể. Đâu là thái độ chúng ta nhìn về năm mới? Trong Thánh Vịnh 130, chúng ta thấy một hình ảnh rất đẹp. Tác giả Thánh Vịnh nói rằng, người tín hữu mong đợi Chúa hơn lính canh mong đợi hừng đông. Họ mong đợi Chúa với niềm hy vọng kiên vững vì biết rằng Chúa sẽ mang đến ánh sáng, lòng từ bi, ơn cứu độ. Sự mong đợi ấy nảy sinh từ kinh nghiệm của dân được tuyển chọn. Họ nhìn nhận mình được Thiên Chúa dạy cách nhìn thế giới trong chân lý và không để cho mình bị sầu muộn đè bẹp. Tôi mời gọi anh chị em hãy nhìn năm 2012 với thái độ tin tưởng như thế. Quả thực là trong năm đang kết thúc, có cảm thức bất mãn gia tăng vì cuộc khủng hoảng đang đè nặng trên xã hội, thế giới lao động và kinh tế. Căn cội trước tiên của cuộc khủng hoảng này có tính chất văn hóa và nhân loại học. Dường như một tấm màn đen tối đang che phủ thời đại chúng ta và không cho chúng ta thấy rõ ánh sáng ban ngày. Nhưng trong tối tăm như thế, tâm hồn con người không ngừng mong đợi hừng đông mà tác giả Thánh Vịnh nói tới. Sự mong đợi ấy đặc biệt sinh động và cụ thể nơi những người trẻ, và vì thế tôi nghĩ đến họ, xét vì sự đóng góp mà họ có thể và phải cống hiến cho xã hội. Bởi vậy, tôi muốn trình bày sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới lần thứ 45 trong một viễn tượng giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình. Với xác tín rằng, do lòng hăng say và sự theo đuổi lý tưởng, người trẻ có thể mang lại cho thế giới một niềm hy vọng mới. Sứ điệp của tôi cũng được gửi đến các bậc cha mẹ, các gia đình và tất cả những thành phần giáo dục, huấn luyện, cũng như tới các vị trách nhiệm trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống tôn giáo, xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa và truyền thông. chú ý đến giới trẻ, biết lắng nghe và đề cao giá trị của họ, không phải chỉ là một cơ may, nhưng còn là một nghĩa vụ đầu tiên của toàn thể xã hội để kiến tạo một tương lai công lý và hòa bình. Tin Roma. Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nói rằng, Âu Châu chưa đi đúng con đường giải quyết cơn khủng hoảng. Cũng trong cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha cho năm 2012, Đức cha Mario Toso, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã nhận định rằng, Âu Châu chưa đi đúng con đường để giải quyết cơn khủng hoảng. Đức cha Toso đã tuyên bố như trên sau khi các quốc gia Âu Châu công bố những biện pháp giúp giải quyết cơn khủng hoảng của đồng Euro. Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã giải thích thêm rằng, những vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng đồng tiền Euro không chỉ liên hệ đến một hay vài quốc gia, và do đó không thể chỉ được giải quyết nhờ sự can thiệp nổi bật của một hay vài quốc gia mà thôi. Theo lời bàn của hãng tin Công giáo Abic Thụy Sĩ, Đức cha Toso bày tỏ lập trường như vậy để chống lại sự độc quyền giải quyết của vài quốc gia Âu Châu, nhất là của Đức Quốc. Theo Đức cha, trước hết cần có nhiều sự cộng tác hơn, cần có những cơ chế vững chắc hơn trên bình diện kinh tế và chính trị. Được biết, vào cuối tháng 10 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã lên tiếng đề nghị thiết lập một hội đồng có thẩm quyền công khai và toàn cầu để chữa trị cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay trên thế giới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đi thăm nhà tù Rebibbia ở ngoại ô Roma. Sáng Chủ nhật 18 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có chuyến viếng thăm nhà tù Rebibbia ở ngoại ô Roma. Đây là chuyến viếng thăm thứ hai đến một nhà tù sau lần thứ nhất ngài thực hiện vào ngày 18 tháng 3 năm 2007 ở trại giam cho người vị thành niên Casa del Marmo. Tiếp đón Đức Thánh Cha trong nhà nguyệt Padre Nostro có khoảng 300 người, gồm các nhân viên và phạm nhân, những người đang mong đợi chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha. Trả lời phỏng vấn, vị tuyên úy nhà tù, Linh mục Pier Sandro Spriano cho biết ý nghĩa chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha như sau. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi vì trong thời điểm hiện tại, các phạm nhân dường như bị bỏ rơi, xã hội không ai quan tâm đến họ, đồng thời cũng tồn tại nhiều vấn đề khác. Giáo hội, đặc biệt là Đức Thánh Cha, đã đến và nói rằng, chúng tôi ở với các bạn. Điều này thực sự có ý nghĩa. Nghĩa cử này cũng có thể là một khởi đầu cho những sáng kiến nhằm thuyết phục các nhà hành pháp thực hiện một điều gì đó khẩn cấp để giải tỏa tình trạng chen chúc không thể tưởng tượng nổi ở nơi đây. Tình trạng sống như vậy chắc chắn hạ thấp phẩm giá của con người. Sau chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha trở về Vatican và chủ sự kinh truyền tin như thường lệ vào khoảng 12 giờ trưa. Trong bài huấn đức trước kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc đến mẫu gương của mẹ Maria trong biến cố truyền tin như sau. Chiêm ngắm dung nhan tuyệt diệu của Đức Thánh Đồng Trinh trong giây phút nhận thánh ý Thiên Chúa, chúng ta lại được ánh sáng chân lý chiếu tỏa trong tâm hồn. Sự việc Đức Maria thụ thai nhưng đồng trinh là nền tảng cho việc nhận biết Chúa Giêsu và cho đức tin của chúng ta. Sự kiện này chứng tỏ rằng sáng kiến đến từ Thiên Chúa và đặc biệt chỉ ra cho chúng ta biết đấng được thụ thai là đấng thánh, là con Thiên Chúa. Trong ý nghĩa này, sự đồng trinh của Đức Maria và thần tính của Chúa Giêsu bảo đảm cho nhau. Mầu nhiệm Thiên Chúa vượt xa trí hiểu của mẹ Maria. Tuy nhiên, mẹ đã hoàn thành trọn vẹn vai trò được giao phó. Tâm trí của mẹ tràn đầy khiêm tốn, và chính do lòng khiêm tốn này, Thiên Chúa trông chờ tiếng xin vâng từ mẹ để thực hiện công trình của người. Tiếng xin vâng của mẹ Maria bao hàm cả tình mẫu tử lẫn sự đồng trinh. Mẹ đã mong muốn để vinh quang Thiên Chúa hiện thực nơi mình và người con sẽ sinh ra hoàn toàn là quà tặng ân sủng. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện hôm thứ Bảy 17 tháng 12 vừa qua tại Madrid có lễ phong chân phước cho 22 nhà truyền giáo thuộc tu hội Mẹ Maria Vô Nhiễm. Trong số các vị truyền giáo có một giáo dân. Tất cả đều hy sinh mạng sống ở Tây Ban Nha năm 1936 vì nhiệt thành làm chứng cho tin mừng. Nhờ những hy sinh của các nhà truyền giáo, nhiều hoa trái phong phú trong tiến trình hòa giải và hoán cải còn trổ sinh cho đến ngày hôm nay. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự quan tâm ân cần đến dân chúng ở miền Nam Philippines đang gánh chịu hậu quả do trận bão Washi làm cho hơn 500 người bị thiệt mạng. Đức Thánh Cha nói lên sự hiệp thông với mọi người qua lời cầu nguyện, đặc biệt cho các trẻ em, những người bị mất nhà cửa và phải đi lánh nạn. Tin Bethlehem. Sẽ có khoảng 90.000 người sẽ đến Thánh Địa trong dịp Giáng sinh sắp tới. Theo một nguồn tin do hãng tin Asia News loan đi hôm 17 tháng 12 vừa qua, thì theo Bộ Du lịch Israel dự kiến sẽ có khoảng 90.000 người đến Thánh Địa trong dịp Giáng sinh sắp tới. Đồng thời, Bộ này cũng đã công bố kế hoạch cung cấp phương tiện vận chuyển miễn phí cho khách hành hương đi lại giữa Jerusalem và Bethlehem. Ông Samir Kumsie, đạo diễn và là ký giả của hãng truyền hình Al Maheb Nativity, một đài truyền hình công giáo tại Bethlehem, cho biết rằng Kitô hữu Palestine cũng bị cuốn vào tâm trạng lễ hội của mùa Giáng sinh. Ông cho hãng tin Asia News hay rằng hàng ngàn khách du lịch đã tràn ngập đường phố Bethlehem, nhưng ít hơn so với năm ngoái vì sự bất ổn ở các nước Ả Rập láng giềng. Vị ký giả này cũng giải thích rằng các cư dân đang làm hết sức mình để chào đón khách hành hương, và nhà thờ Giáng sinh là một tổ ong của các hoạt động chuẩn bị cho thánh lễ nửa đêm 24 tháng 12. Được biết, Đức Hồng Y Fuad Toan, thượng phụ của Jerusalem, sẽ cử hành thánh lễ trong dịp Giáng sinh này. Các viên chức cao cấp của Palestine, trong đó có Tổng thống Mahmoud Abbas, cũng sẽ tham dự. Một vài ngày trước đó, Phó Thị trưởng Bethlehem, ông George Sadet, và các vị đại diện của Tòa Thượng phụ Jerusalem đã gặp nhau để lên kế hoạch cho việc rước kiệu truyền thống đêm canh thức Giáng sinh qua các đường phố của thành phố Bethlehem. Chủ nhật tuần trước, hơn 3.500 Kitô hữu và một số người Hồi giáo đã hiện diện tại buổi lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh ở Nazareth. Buổi lễ tương tự cũng sẽ diễn ra tại Bethlehem vào thứ Bảy này. Theo dữ liệu Bộ Du lịch Israel, trong nửa đầu năm nay, 1,6 triệu khách du lịch đã đến Israel, trong đó có 60% là các Kitô hữu. Tin Washington. Một giám mục Mỹ nói rằng chuyến đi Cuba của Đức Thánh Cha có nhiều ý nghĩa về niềm hy vọng thiêng liêng và chính trị. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin công giáo CNS hôm 14 tháng 12 vừa qua tại Hoa Kỳ, Đức Cha Thomas Wensky, Tổng giám mục Tổng giáo phận Miami, đã nói rằng chuyến tông du Cuba của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào mùa xuân năm tới sẽ có nhiều tầng lớp về ý nghĩa cho giáo hội và xã hội tại Cuba. Đức Tổng giám mục Wensky nói rằng Đức Thánh Cha sẽ đến đây như một biểu tượng về hòa bình và hy vọng, như một khách hành hương tham dự vào một mùa xuân của đức tin và như một phần của nỗ lực của giáo hội trong việc tạo dựng một bầu khí cho quốc gia này đáp xuống bình an sau 50 năm dưới chế độ cộng sản. Đức Tổng giám mục Wensky nói rằng, nhân dịp kỷ niệm 400 năm Đức Mẹ Bác Ái El Copre, quan thầy của quốc gia này, chính là cuộc ra đi như một sứ giả của hòa bình và hy vọng. Đức Cha nói thêm rằng, trong năm vừa qua, các biến cố xảy ra quanh nước Cuba, chẳng hạn như những chương trình mừng ngày lễ Đức Mẹ Copre hàng năm đã phản ánh sự bừng dậy của đức tin tại Cuba. Ngay cả các giám mục Cuba cũng phải ngạc nhiên về lòng sốt mến và tôn kính khi người dân tiếp đón bức tượng Đức Mẹ Bác Ái tại các làng mạc và thành phố của họ. Đây thực sự là biểu tượng của một mùa xuân mới về đức tin tại Cuba. Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Miami nhận định rằng, trong những ngày đầu tiên của cuộc cách mạng, giáo hội đã chịu đau khổ rất nhiều. Các trường học bị đóng cửa, các giáo sĩ bị đi đày. sự tự do sinh hoạt tôn giáo thường dẫn đưa tới việc kỳ thị tại công sở và việc tiếp nhận các bổng lộc như nhà cửa. Vào thập niên năm 1980, các giới lãnh đạo giáo hội Cuba bắt đầu chú tâm đến việc phải có một sự hiện diện của phúc âm nhiều hơn. Điều này đưa đến các điều kiện cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1998, và chính chuyến đi này đã giúp cho có sự cởi mở nhiều hơn về công trình mục vụ của giáo hội. Trong những năm gần đây, mối tương quan giữa giáo hội và chính phủ đã được cải tiến, không hẳn được như mọi người mong đợi, nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều thời xưa.
Giờ đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16.
Quý vị và các bạn thân mến, sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto nhân ngày hòa bình thế giới năm 2012 với chủ đề Giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình. Trong một thời sự hôm nay và trong những ngày tới, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã bắt đầu sứ điệp như sau. Chúa đã ban cho nhân loại được bước vào năm mới. Với lòng tin tưởng và quý mến, tôi chân thành gửi đến anh chị em lời cầu chúc tốt đẹp cho tương lai chúng ta được ghi dấu cụ thể của công lý và hòa bình. Chúng ta đón năm mới với tâm thế nào? Trong Thánh Vịnh 130, chúng ta gặp một hình ảnh tuyệt đẹp. Tác giả Thánh Vịnh nói người tín hữu mong đợi Chúa hơn lính canh mong đợi rạng đông. Chờ Chúa với lòng trông cậy vững vàng, vì người có lòng tin đó biết rằng niềm trông cậy sẽ mang lại ánh sáng, lòng xót thương và ơn cứu độ. Sự trông đợi này xuất phát từ kinh nghiệm của dân được tuyển chọn, nhận ra Chúa dạy họ hãy nhìn thế giới đúng như sự thật và đừng để cho đau khổ hạ gục mình. Tôi mời anh chị em hãy nhìn năm 2012 với tâm thế tin tưởng. Quả thật, năm vừa qua đã gây thêm thất vọng vì cuộc khủng hoảng càng gia tăng, tác động đến xã hội, giới lao động và nền kinh tế. Đó là cuộc khủng hoảng có nguồn gốc chủ yếu từ văn hóa và nhân học. Dường như bóng tối đã phủ xuống thời đại chúng ta, ngăn cản chúng ta nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Tuy nhiên, sống giữa bóng đêm, lòng người vẫn khôn nguôi mong ngóng rạng đông, như tác giả Thánh Vịnh từng nói đến. Niềm trông đợi này đặc biệt mạnh mẽ và có thể thấy rõ nơi những người trẻ. Chính vì thế, tôi nghĩ đến giới trẻ, nghĩ đến khả năng đóng góp và nghĩa vụ cống hiến của giới trẻ cho xã hội. Do đó, tôi muốn giới thiệu sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới lần thứ 45 với chủ đề về giáo dục. Giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình. Với sát tín, những người trẻ có thể dùng nhiệt huyết và niềm say mê lý tưởng của mình mà đem lại cho thế giới một niềm hy vọng mới. Tôi cũng muốn gửi sứ điệp này đến các vị phụ huynh, các gia đình và tất cả những nhà hoạt động giáo dục và đào tạo, cũng như các vị hữu trách trong những lĩnh vực khác nhau của đời sống tôn giáo, xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa và truyền thông. Quan tâm đến giới trẻ, biết đón nhận và làm cho giới trẻ được thăng tiến, không chỉ là một cơ hội mà còn là nghĩa vụ cơ bản của toàn xã hội, nhằm xây đắp tương lai cho nền công lý và hòa bình. Vấn đề là phải giúp cho giới trẻ biết nhận định giá trị tích cực của sự sống, bằng cách gợi cho họ niềm khát khao được hiến thân phụng sự sự thiện. Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi mọi người chúng ta phải dấn thân chính mình. Những mối quan tâm được giới trẻ khắp thế giới bày tỏ trong thời gian gần đây đã cho thấy họ muốn hướng đến tương lai với một niềm hy vọng kiên vững. Hiện nay, người trẻ đang sống trong nhiều nỗi lo âu. Họ mong được tiếp nhận một nền đào tạo chuẩn bị cho họ đầy đủ hơn nữa để đương đầu với thực tại. Họ thấy việc lập gia đình và kiếm việc làm ổn định thật là khó khăn. Họ tự hỏi làm sao có được khả năng đóng góp thực sự vào đời sống kinh tế, văn hóa, chính trị, để xây dựng một xã hội mang gương mặt huynh đệ và nhân bạn hơn. Điều quan trọng là những mối lo và nhiệt huyết có lý tưởng của người trẻ phải nhận được sự quan tâm đúng mức của mọi thành phần trong xã hội. Giáo hội nhìn người trẻ với niềm hy vọng, giáo hội tin tưởng giới trẻ, giáo hội cổ võ người trẻ tìm kiếm chân lý, bảo vệ công ích, có tầm nhìn cởi mở đối với thế giới và đôi mắt nhìn ra được những điều mới. Những người có trách nhiệm giáo dục. Giáo dục là cuộc phiêu lưu hấp dẫn và khó khăn nhất trong cuộc đời. Giáo dục trong tiếng Latin là educere, nghĩa là dẫn ra khỏi bản thân để đưa vào thực tại, hướng đến sự toàn vẹn, làm cho nhân vị được lớn lên. Tiến trình này được nuôi dưỡng từ sự gặp gỡ của hai loại tự do của người trưởng thành và tự do của người trẻ. Điều này đòi hỏi trách nhiệm của người thụ huấn, phải biết đón nhận sự hướng dẫn để đạt đến hiểu biết về thực tại, và cũng đòi hỏi trách nhiệm của nhà giáo dục, phải sẵn sàng cho đi chính bản thân mình. Hơn bao giờ hết, điều nói trên cần phải có những chứng nhân đích thực, không phải là những người chỉ biết ban phát những chuẩn mực và cung cấp những thông tin, mà chính là những chứng nhân biết nhìn xa hơn người khác, do đã trải nghiệm một cuộc sống lớn lao. Chứng nhân chính là những người trước hết đã sống những điều mình đề nghị người khác sống. Nơi nào thực sự dạy được về công lý và hòa bình? Trước hết là gia đình, bởi cha mẹ chính là những nhà giáo dục đầu tiên. Gia đình là tế bào gốc của xã hội. Chính gia đình là nơi trẻ em được học biết những giá trị nhân bản và Kitô giáo, giúp trẻ biết cùng chung sống trong tinh thần xây dựng và hòa bình. Chính gia đình là nơi học biết sống liên đới giữa các thế hệ, biết tôn trọng trong những chuẩn mực, biết tha thứ và đón nhận tha nhân. Gia đình là ngôi trường đầu tiên ta được dạy bảo về công lý và hòa bình. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà gia đình và ngay cả chính sự sống không ngừng bị đe dọa và thường chịu cảnh đổ vỡ. Những điều kiện làm việc không thật thích ứng với trách nhiệm gia đình, những mối bận tâm về tương lai, nhịp sống quay cuồng, liên tục phải thay đổi chỗ ở vì sinh kế, kể cả để sống qua ngày, rốt cuộc đã khiến cho khó lòng bảo đảm cho trẻ em được hưởng một trong những tài sản quý giá nhất là được sống với sự hiện diện của cha mẹ. Một sự hiện diện giúp trẻ em nhờ được sống bên cha mẹ tiến sâu vào cuộc hành trình chuyển giao kinh nghiệm và những sát tiến được bồi đắp theo năm tháng. Tôi muốn nói đến các bậc cha mẹ, đừng nản lòng. Các bậc cha mẹ hãy lấy đời sống của mình làm mẫu gương khuyến khích con cái. Trước tiên hãy trông cậy vào Thiên Chúa. Công lý và hòa bình đích thực chỉ có thể xuất phát từ Thiên Chúa. Tôi cũng muốn ngỏ lời cùng những vị hữu trách của các tổ chức giáo dục. Những nhà hữu trách với tinh thần trách nhiệm cao cần bảo đảm cho phẩm giá của từng con người được tôn trọng và đề cao trong mọi hoàn cảnh. Phải chăm sóc cho từng người trẻ nhận ra được thiên hướng của mình bằng cách đồng hành với người trẻ để làm nảy nở những khả năng Chúa ban cho họ. Những vị có trách nhiệm giáo dục cần bảo đảm với các gia đình rằng con cái họ được tiếp nhận một nền giáo dục không đi ngược lại lương tâm và các nguyên tắc tôn giáo của họ. Mong sao mọi môi trường giáo dục đều mở ra đón nhận siêu việt và tha nhân, là nơi đối thoại, liên kết và lắng nghe, nơi người trẻ cảm thấy khả năng và nội tâm phong phú của mình được trân trọng và học biết quý trọng anh chị em của mình. Mong sao người trẻ được dạy biết cảm nhận niềm vui trong việc thực thi bác ái mỗi ngày và đồng cảm với tha nhân và tham gia tích cực vào việc xây dựng một xã hội nhân bản và huynh đệ hơn. Tiếp đến, đối với nhà cầm quyền, tôi yêu cầu họ phải thực sự giúp các gia đình và tổ chức giáo dục được thực hiện quyền và nghĩa vụ giáo dục của mình. Không bao giờ được bỏ qua sự trợ giúp thích đáng đối với quyền làm cha, làm mẹ. Các nhà cầm quyền phải bảo đảm rằng không ai bị từ chối khi muốn tiếp nhận sự giáo dục và các gia đình phải được tự do lựa chọn nền giáo dục phù hợp nhất đối với lợi ích con cái của họ. Các nhà cầm quyền phải cam kết giúp các gia đình bị ly tán vì miếng cơm manh áo được đoàn tụ. họ phải đưa ra cho người trẻ một hình ảnh trong sáng về chính trị, hình ảnh về sự phục vụ đích thực đối với lợi ích của mọi người. Ngoài ra, tôi không thể kêu gọi giới truyền thông hãy cống hiến những đóng góp riêng của mình cho giáo dục. Trong xã hội ngày nay, truyền thông đại chúng giữ một vai trò đặc biệt, không chỉ thông tin mà còn định hình tinh thần cho người tiếp nhận. Vì thế, còn có thể đóng góp đáng kể vào việc giáo dục người trẻ. Điều quan trọng là đừng bao giờ quên giữa giáo dục và truyền thông có mối liên hệ rất chặt chẽ. Quả thật, giáo dục diễn ra qua các phương tiện truyền thông. Truyền thông có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến sự đào luyện con người. Người trẻ cũng cần can đảm, trước hết sống chính những điều mình đòi hỏi người khác. Đây là trọng trách cần được người trẻ quan tâm, phải có năng lực để sử dụng tự do một cách hữu hiệu và có ý thức. Người trẻ cũng phải có trách nhiệm tự giáo dục và đào luyện mình về công lý và hòa bình. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto XVI nhân ngày hòa bình thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nội dung của sứ điệp trong một thời sự ngày mai. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Lời cầu nguyện của chúng ta mở cửa cho Thiên Chúa là đấng dạy chúng ta phải liên lỉ ra khỏi chính mình để có khả năng gần gũi với tha nhân, đặc biệt trong những lúc thử thách, hầu đem lại cho họ sự an ủi, niềm hy vọng và ánh sáng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với khoảng 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 14 tháng 12 vừa qua tại Đại Thính Đường Paulo Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong hoạt động chữa lành tật bệnh. Ngài định nghĩa lời cầu ấy như sau. Đó là một lời cầu nguyện biểu lộ tương quan duy nhất của sự hiểu biết và hiệp thông với Thiên Chúa Cha, trong khi Đức Giêsu để cho mình bị lôi cuốn với sự tham dự nhân bản sâu xa vào sự khó khăn của các bạn của người. Thí dụ như của Lazaro và gia đình ông, hay của biết bao nhiêu người nghèo khổ và bệnh tật mà Chúa Giêsu muốn trợ giúp một cách cụ thể. Việc chữa lành người câm điếc như kể trong chương 7 Phúc âm theo Thánh Marco là một trường hợp ý nghĩa. Trình thuật ấy cho thấy lời cầu của Chúa Giêsu gắn liền với tương quan sâu đậm của người với tha nhân, với người bệnh cũng như với Thiên Chúa Cha. Cảnh phép lạ được miêu tả kỹ lưỡng như sau. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, trút một hơi thở dài và nói, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Marco chương 7 câu 33 đến 34. Chúa Giêsu muốn rằng, việc khỏi bệnh xảy ra xa đám đông, xem ra không phải chỉ vì sự kiện phép lạ phải được giữ kín đối với dân chúng, để tránh cho họ khỏi đưa ra những giải thích hạn hẹp hay méo mó về con người của người. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Việc chọn đưa người bệnh ra xa khỏi đám đông khiến cho lúc được khỏi bệnh, Chúa Giêsu và người câm điếc ở một mình gần gũi nhau trong một tương quan đặc biệt. Chúa Giêsu đụng vào tai và lưỡi người bệnh, hay vào các chỗ chuyên biệt, nơi tật bệnh của anh và dùng ngón tay và cả nước miếng của người nữa. Từ Ephphatha hãy mở ra cũng minh nhiên tính cách đặc biệt của cảnh chữa bệnh. Nhưng trung tâm điểm của trình thuật là sự kiện Chúa Giêsu trong khi thi hành việc chữa bệnh tìm tương quan với Thiên Chúa Cha một cách trực tiếp. Thật vậy, trình thuật nói rằng, người ngước mắt lên trời, trút một hơi thở dài. Sự chú ý tới người bệnh, việc Chúa Giêsu săn sóc anh ta gắn liền với một thái độ cầu nguyện sâu đậm hướng tới Thiên Chúa. Việc trút một hơi thở dài được miêu tả với một động từ trong Tân Ước, ám chỉ sự khát vọng một điều gì đó tốt lành còn thiếu. Như thế, toàn trình thuật cho thấy sự liên hệ nhân bản với người bệnh đưa Chúa Giêsu tới lời cầu nguyện và nêu bật tương quan duy nhất của người với Thiên Chúa Cha cũng như căn tính là con duy nhất của người. Nơi Chúa Giêsu qua con người của Ngài hiện diện hành động chữa lành và thi ân của Thiên Chúa. Trong hoạt động chữa lành của Chúa Giêsu, lời cầu nguyện bước vào một cách rõ ràng với ánh mắt nhìn trời. Sức mạnh đã chữa lành người câm điếc chắc chắn đã được gây ra bởi sự thương cảm đối với anh, nhưng phát xuất từ việc đến với Thiên Chúa Cha. Hai tương quan ấy gặp gỡ nhau, tương quan nhân loại của sự cảm thương con người bước vào trong tương quan với Thiên Chúa, và như thế trở thành việc chữa lành. Trong trình thuật cho ông Lazaro sống lại, năng động ấy còn hiển nhiên hơn nữa. Ở đây cũng thế, một đàng là sự ràng buộc của Chúa Giêsu với một người bạn và nỗi khổ đau của ông, đàng khác là tương quan của người với Thiên Chúa Cha. Sự tham dự nhân bản của Chúa Giêsu vào hoàn cảnh của ông Lazaro được nêu bật trong trình thuật qua tình bạn của Chúa đối với ông, cũng như với Martha và Maria, và được minh nhiên bởi hai bà cũng như bởi người Do Thái. Nó cũng biểu lộ ra trong sự cảm động sâu xa của Chúa Giêsu. Khi thấy cô Martha và Maria và những người Do Thái khóc thương ông Lazaro, người cũng thổn thức và bật khóc. Đức Thánh Cha giải thích thái độ này của Chúa Giêsu. Mỗi giây tình bạn này, sự tham dự và xúc động của Chúa Giêsu trước nỗi đau đớn của họ hàng và các người thân quen của ông Lazaro trong toàn trình thuật, gắn liền với tương quan liên lỉ và mạnh mẽ với Thiên Chúa Cha. Ngay từ đầu, biến cố này đã được Chúa Giêsu đọc hiểu trong tương quan với căn tính và sứ mệnh cũng như sự tôn vinh đang chờ đợi người. Khi nghe tin Lazaro ốm nặng, Chúa Giêsu bình luận, bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa, qua nó Thiên Chúa được tôn vinh. Cả lời loan báo cái chết của Lazaro cũng được Chúa Giêsu tiếp đón với sự đau đớn sâu xa, nhưng luôn luôn quy chiếu rõ ràng về tương quan với Thiên Chúa Cha và sứ mệnh Chúa Cha đã giao phó cho người. Lời Chúa Giêsu cầu nguyện với Thiên Chúa Cha trước mộ ông Lazaro cho thấy tình bạn của người đối với ông Lazaro và tương quan thân tình với Thiên Chúa Cha một cách rõ ràng hơn nữa. Đức Giêsu ngước mắt lên trời và nói, lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhậm lời con. Gioan chương 11 câu 41. Câu nói này cho thấy Chúa Giêsu đã không ngừng cầu xin ơn sự sống cho Lazaro. Nó củng cố mối dây tình bạn với Lazaro và xác định quyết tâm của Chúa Giêsu ở trong sự hiệp thông với ý muốn của Thiên Chúa Cha với chương trình tình yêu của người. Trong đó, bệnh tật và cái chết của Lazaro được coi như nơi biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi mọi người như sau. Anh chị em thân mến, khi đọc trình thuật này, mỗi người trong chúng ta cũng được mời gọi hiểu rằng, trong lời cầu xin Chúa, chúng ta không được chờ đợi một sự thành toàn lập tức điều chúng ta xin hay ý muốn của chúng ta, nhưng tốt hơn là phải tín thác cho ý muốn của Thiên Chúa Cha bằng cách đọc hiểu mọi biến cố trong viễn tượng vinh quang của người, chương trình tình yêu của người, thường nhiệm màu đối với đôi mắt của chúng ta. Vì thế, trong lời cầu nguyện của chúng ta, việc xin ơn, chúc tụng và cảm tạ phải tan hòa cùng nhau, cả khi xem ra Thiên Chúa không đáp trả các chờ mong cụ thể của chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ như sau. Sự phó thác cho tình yêu của Thiên Chúa là đấng đi trước chúng ta và luôn luôn đồng hành với chúng ta là một trong những thái độ nền tảng trong cuộc đối thoại của chúng ta với Ngài. Bình luận trình thuật cho Lazaro sống lại, sách giáo lý giáo hội công giáo viết rằng, trước khi ơn được ban, Chúa Giêsu gắn bó với đấng ban ơn và người tự trao ban trong các ơn của người. Đấng ban ơn quý trọng hơn ơn được ban. Ngài là kho tàng, và trái tim của con Ngài là ở nơi Ngài, ơn được ban thêm sau. Xem ra đây là điều quan trọng. Như thế, cả chúng ta nữa, vượt ngoài điều mà Thiên Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta khẩn nài Ngài, ơn cao trọng nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta là tình bạn của Ngài, là sự hiện diện của Ngài và tình yêu của Ngài. Ngài là kho tàng quý báu phải xin và luôn luôn giữ gìn cẩn mật. Chúa Giêsu nói thêm trong lời cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Phần con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con. Gioan chương 11 câu 42. Với lời cầu của người, Chúa Giêsu muốn dẫn tới đức tin, tới sự tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa và ý muốn của Thiên Chúa, và Chúa muốn cho thấy rằng, vì Thiên Chúa đã yêu thương con người và thế giới đến độ gửi con một Ngài đến là Thiên Chúa của sự sống, Thiên Chúa đem hy vọng đến và có thể đảo lộn các tình thế không thể được đối với con người. Khi đó, lời cầu của một tín hữu là một chứng tá sống động cho thấy Thiên Chúa hiện diện trong thế giới, Ngài chú ý tới con người và hành động để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài. Đức Thánh Cha kết luận bài huấn đức như sau. Hai lời cầu của Chúa Giêsu trong việc chữa lành người câm điếc và cho Lazaro sống lại, vén mở cho thấy mối dây nối kết sâu xa giữa tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân. Cả hai yếu tố phải hiện diện trong lời cầu nguyện của chúng ta. Nơi Đức Giêsu Thiên Chúa thật và con người thật, việc chú ý tới tha nhân, đặc biệt những người nghèo túng và đau khổ, sự cảm động trước nỗi đau khổ của một gia đình bạn, đưa người hướng tới Thiên Chúa Cha trong tương quan nền tảng, hướng dẫn toàn cuộc sống của người. Nhưng ngược lại, sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha, cuộc đối thoại liên lỉ với Cha, thúc đẩy Đức Giêsu chú ý tới các tình trạng cụ thể của con người một cách duy nhất, để đem lại cho họ sự ủi an và tình yêu của Thiên Chúa. Tương quan với con người dẫn đưa chúng ta tới tương quan với Thiên Chúa, và tương quan với Thiên Chúa lại dẫn đưa chúng ta tới tương quan với con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây là mục Nói với giới trẻ. Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý DTG. Ngoài những giá trị cao cả, lời nói còn có sức mạnh ghê gớm. Biết bao nhiêu người vấp ngã đã đứng dậy được, bao nhiêu người thất bại trên đường tình, đường công danh sự nghiệp hay cuộc sống hôn nhân, có nguy cơ hoặc đã tan vỡ. Nhiều người có thể vượt qua được khó khăn, cầm cự được những cơn bão tố, cũng nhờ những lời nói cảm thông, an ủi và động viên. Chỉ cần có vài từ động viên thôi, anh có thể. Trong chuyện phim Người tình phong vân của Đài Loan, đã cho chúng ta thấy hiệu quả rất lớn của những lời cảm thông, động viên. Thật vậy, câu nói, anh có thể, được lặp đi lặp lại nhiều lần của cô bạn gái, đã làm thay đổi cả một số phận. Mỗi lần nghe bạn trai mình tâm sự về những lo toan và dự tính trong cuộc sống, cô chỉ động viên anh với mấy từ đơn giản, thế nhưng đó là những từ kỳ diệu, vì cô gái đã giúp người yêu lấy lại lòng tin, tái lập lại tiền đồ của gia đình, sau khi bị một người bạn thân và là quản gia của gia đình phản bội. Biến cố này đã làm cho gia đình anh ta tàn gia bại sản, tưởng chừng như tuyệt vọng, không gượng lại được nữa. Phải, lời nói có sức mạnh giúp con người can đảm vượt khó, không bị nhận chìm dưới gánh nặng của oan khiên, của nghịch cảnh, của phong ba bão táp. Chuyện kể rằng, trong thời kỳ khai phá Mỹ Châu, cả năm thanh niên Hoa Kỳ đến vùng Ohio tìm vàng. Đây là một vùng hoang vu, nguy hiểm, không thể lường trước được. Sau một thời gian sống nơi rừng thiêng nước độc, phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách. Khi trở về, bốn người trong bọn họ đã đổi tính nết, mất cả phong độ, trở thành những chàng trai cộc cằn dữ tợn. Chỉ duy có một người còn giữ nguyên được phong độ dễ thương, hiền hòa như trước. Người ta hỏi anh cho biết lý do nào đã giúp anh tránh khỏi những lỗi lầm như những người kia. Họ đã được anh trả lời như sau. Vì một tấm ảnh kỷ niệm dễ thương, tôi đã mang theo trong tâm khảm tôi. Xin các bạn đừng hiểu lầm là tấm ảnh người bạn gái, nhưng là tấm ảnh của gia đình tôi. Buổi sáng trước khi lên đường, cha mẹ và các anh chị em tôi đã ngồi vào bàn, ăn bữa sáng chung với nhau. Mọi người đều tỏ ra quý mến yêu thương tôi cách đặc biệt. Ai cũng thấy nghẹn ngào để ý đến tôi, lo cho tôi đủ thứ, vì tôi là người thứ nhất rời xa gia đình. Cha tôi nhắn nhủ đôi lời, rồi cả nhà đều quỳ gối trước tượng Chúa cầu nguyện cho tôi, xin ân trên che chở gìn giữ tôi. Chính tấm ảnh kỷ niệm này, những lời khuyên bảo đó, đã theo tôi trong suốt chuyến đi đầy khó khăn này, và đã nâng đỡ tôi những khi tôi gần như tuyệt vọng. Các bạn thấy đó, những lời khuyến khích sẽ xua đi những khó khăn phiền muộn và lo âu. Lời cảm thông sẽ làm cho con người xích lại gần nhau, hàn gắn lại những con tim tan vỡ. Lời yêu thương sẽ kiến tạo một thế giới hòa bình. Nhưng đau đớn thay, tình người hay bác ái thường dễ bị đổ vỡ bởi những lời tiêu cực. Có lẽ nhiều tội lỗi chúng ta thường xuyên phạm đến đời sống bác ái là qua lời nói, những lời đã làm tổn thương tha nhân. Thật ra, dù muốn dù không, cuộc sống chúng ta luôn cần phải dùng đến lời nói. Trao đổi, học hỏi, chia sẻ với nhau là điều tốt. Tuy nhiên, phải biết lúc nào mình nên nói và lúc nào cần phải giữ thinh lặng. Biết thích ứng trong mọi hoàn cảnh mới là người khôn ngoan thật sự. Thông minh là biết cách nói hợp lý, nghe chăm chú, trả lời dí dỏm và ngừng nói khi cần. Chúc các bạn thực hiện được lời nói này.
Cũng chẳng lâu đâu, chỉ mấy hôm em bé sẽ tập cười. Cũng chẳng lâu đâu, chỉ mấy năm em bé sẽ học cười. Như từ xưa nay chẳng thiếu đâu niềm vui trong cuộc sống. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
vòng lên giữa sa mạc, nhắc nhở người máu xám hối ăn năn, dọn tâm tư cho sạch bao lầm lỗi, xin Chúa cứu tình để mang nguồn vui. Đường quanh có đuôi đồi từ những năm qua đã làm chung bước chân ta, giờ ra tay lấp bằng dọn lối thanh thang cùng ra đón vua thiên đàng. Giờ đôi tay tha thiết dâng nguyện cầu, xin yêu thương mang đến nguồn tái sinh.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người đàn ông có sở thích duy nhất là sưu tầm sách quý. Hôm trước lễ Giáng sinh, một gã bán sách cũ ăn mặc rách rưới chợt đến tìm và năn nỉ ông mua giùm lại mớ sách vô giá trị. Với thái độ lịch sự miễn cưỡng, ông tìm cách đuổi gã ra gấp. Sau đó, ông mới biết gã đàn ông mà mình vừa từ chối mua sách là một người nghèo mạt rệp, có vợ đang mang thai, sống trên gác lửng chật hẹp lạnh lẽo trong cùng một ngôi nhà với ông. Quá ân hận, ông sai chị quản gia mang súp, củi đốt lửa và một chiếc bánh Noel lên tặng hai vợ chồng đáng thương. Trở lại đọc sách, ông thấy nói đến một quyển sách cổ quý giá nhan đề Huyền Thoại Vàng, viết về cuộc đời thánh nhân. Thế là ông quyết chí tìm cuốn sách cho bằng được, nhưng biết tìm ở đâu bây giờ? Mãi 8 năm sau, ông mới dò ra tông tích của cuốn sách. Nó hiện đang nằm trong tủ sách của một nhà sưu tầm tại một hòn đảo. Ông lập tức đi ra tận hòn đảo này để gặp chủ nhân của nó. Nhưng đến nơi thì ông biết được là cuốn sách đã được gửi lên một tiệm sách ở Ba Lê để bán. Tiệm đó lại ở gần nhà ông. Trong khi còn ở trên đảo, ông gặp một cặp vợ chồng giàu có đang đi du lịch vòng quanh Âu Châu để sưu tầm hộp quẹt. Thấy hai vợ chồng có máu đam mê như mình, ông bèn kể chuyện cuốn sách trước khi lên đường trở về Ba Lê. Về đến nhà, ông tìm ngay đến địa chỉ bán cuốn sách. Một cuộc bán đấu giá diễn ra, ông đã dốc cả cơ nghiệp ra đấu giá, nhưng vẫn bị một người bí mật nào đó tranh mua mất. Ông lủi thủi về nhà. Vài tuần sau đó, lễ Giáng sinh lại tới. Vào đêm Giáng sinh, chợt có người gõ cửa nhà ông và một cậu bé 8 tuổi, mặt mũi khôi ngô, bước vào nhà và trao cho ông một món quà Giáng sinh. Mở ra, ông thấy một chiếc hộp hình thù như bánh Noel, nhưng bên trong lại là một cuốn sách phủ đầy hoa tím, kèm theo là một tấm thiếp đề tên cặp vợ chồng giàu có mà ông đã gặp khi còn trên đảo. Theo lời chị quản gia của ông, cặp vợ chồng này chính là vợ chồng của gã bán sách thuở nào, và đứa bé 8 tuổi kia chính là cái bào thai đã được ông sưởi ấm và cho ăn bánh 8 năm về trước. Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam ta có câu bánh ít đi, bánh quy lại, hay có qua có lại mới toại lòng nhau. Có một quy luật ngầm trong xã hội loài người là người ta thích cư xử với nhau một cách công bằng. Tôi cho anh để được anh cho lại. Tôi làm ơn cho anh là để được anh trả ơn. Tôi đãi anh lần này là để được anh mời lại lần sau. Tôi lập công là để được phần thưởng. Trong cách xử thế bình thường, người ta cũng thường khuyên nhau rằng, hãy yêu thương kẻ khác vì họ sẽ yêu thương các bạn. Hãy giúp đỡ họ và họ sẽ giúp đỡ bạn. Đó là óc vụ lợi, nó chi phối hầu như tất cả mọi quan hệ của chúng ta với tha nhân cũng như với chính Thiên Chúa. Trong câu chuyện trên đây, nhà sưu tầm khách quý không cư xử theo lối bình thường ấy. Ông tặng hai vợ chồng đáng thương súp để ăn trong cơn đói cồn cào, củi để đốt lò trong mùa đông giá rét, và bánh Noel để vui trong đêm mừng Chúa Giáng sinh. Chắc chắn, ông không mong được đền đáp, và càng không ngờ lại được đáp đền bằng chính cuốn sách quý hiếm mà 8 năm trời ông tìm kiếm không được. Đó là một thông điệp mà Hài Nhi Giê-xu muốn loan báo cho nhân loại. Hãy trao ban một cách vô vị lợi. Khi Giáng sinh làm người, Ngài đã mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa quảng đại, đến độ trao ban một cách như không người con một yêu dấu. Qua cách cư xử đó, Thiên Chúa muốn nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa yêu thương và không mong một sự đền đáp nào của con người. Một Đa-mi-en tông đồ người Hủi đã chết đau đớn vì bệnh cùi sau một đời phục vụ người Phong. Một Maximilian Kolbe đã chết thay cho người bạn tù một cách vô vị lợi. Một Teresa Calcutta suốt một đời chăm sóc cho những người nghèo khổ, hấp hối. Và còn biết bao nhiêu con người đã âm thầm trao ban một cách vô vị lợi, trao ban nhưng không, trao ban mà không mong chờ bất cứ một sự đền đáp nào. Qua cái chết trên thập giá, Chúa Giê-xu đã nêu gương sống quảng đại trao ban, sống yêu thương cho đến tột cùng, nghĩa là không tính toán, không mong được đền đáp. Tình yêu trao ban vô vị lợi ấy mời gọi chúng ta hãy tin tưởng và phó thác hoàn toàn cho Ngài. Tình yêu ấy cũng kêu gọi chúng ta hãy thanh luyện tình yêu ích kỷ và vụ lợi của chính mình. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết quảng đại, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết hy sinh mà không sợ thiệt thòi, biết phục vụ mà không chờ một phần thưởng nào khác hơn là biết rằng chúng con đang làm theo ý Chúa. Amen.
Có tiếng nói vọng lên giữa sa mạc, nhắc nhở người màu xám hối ăn năn, dọn tâm tư cho sạch bao lầm lỗi, xin Chúa cứu tình đến mang buồn vui. Đường quanh có núi đồi từ những năm qua đã làm chung bước chân ta, giờ ra tay lấp bằng con lối thanh thang cùng ta đón vua thiên đàng. Giờ đôi tay ta biết dâng nguyện cầu, xin yêu thương mang đến nguồn tái sinh. Biết mấy lúc lòng ta lãng quên người, xa muôn trùng không biết đến tương lai. Giờ trông mong mưa nguồn gieo mùa mới, thao thức khôn nguôi đón mùa tình thương. Đường quanh có núi đồi từ những năm qua đã làm chung bước chân ta, giờ ta tay lấp bằng con lối thanh thang cùng ta đón vua thiên đàng. Giờ đôi tay ta biết dâng nguyện cầu, xin yêu thương mang đến nguồn tái sinh. Vòng lên giữa sa mạc, nhắc nhở người màu xám hối ăn năn, dọn tâm tư cho sạch bao lầm lỗi, xin Chúa cứu tình đến mang nguồn vui. Đường quanh có núi đồi từ những năm qua đã làm chung bước chân ta,
chờ ra tay lấp bằng con lối thanh thang cùng ra đón vua thiên đàng. Giờ đôi tay ta thiết dâng nguyện cầu xin yêu thương mang về muôn tại đây. Chúa sẽ đến rực tươi ánh huy hoàng, cứu vớt người trong bóng tối hoang mang. Đừng tơ vương trong buồn nhớ tội lỗi, mong Chúa quan nhân đến trong cuộc đời. Đường quanh có núi đồi từ những năm qua đã làm chung bước chân ta. Giờ ra tay lấp bằng dọn lối thanh thang cùng ra đón vua thiên đàng. Giờ đôi tay ta thiết dâng nguyện cầu xin yêu thương mang đến nguồn tái sinh. Xin yêu thương mang đến nguồn tái sinh. Xin yêu thương mang đến nguồn tái sinh.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.